Chào quý vị. Có vẻ là mọi người đang bận rộn trong nhà bếp. Có nhiều chuối quá mà phải giải quyết mấy cái chuối. Bị mấy cái chuối nó cản trở tu hành. Cho quý vị thấy nó tu hành nó khó như vậy, nó đủ thứ nó cản trở. Chứ cái quả ta bà này khó mà tu được. Thầy bận cả ngày luôn nè, đủ thứ chuyện hết. Anh ai cũng không có niệm Phật được luôn nè. Cái gì tu hành ra sao? Ngày nay tôi có ai tu đâu? Có ai có thắc mắc hay là có vấn đề gì muốn than phiền hay là muốn muốn báo cáo không? Câu hỏi á là trong cái mình trong tu hành thời theo tu hành như vậy đó, Phật thất thiền thất này nọ đó, mà buồn ngủ quá đi thì mình nên nghỉ cho cái nó bớt buồn ngủ đã rồi trở lại, hay là mình cứ tiếp tục tu hành? Chứ vậy xảy ra cho thầy hết đó, có ai có kinh nghiệm chia sẻ cùng cái đại chúng không? Xong mình nói xong rồi mình hỏi thì cô gì ngay, cô thường giờ trước giờ cô làm cái gì, cái gì nghĩ sao? Cô Thương Hương cô nói là cô theo kinh nghiệm cô đứng dậy cô đi xúc miệng rửa mặt xong rồi trở về lại tỉnh táo lên, cái gì nghĩ sao? Không ai bị cái chuyện này hết hả? Đúng rồi, không ai mà ngủ gà ngủ gật khi mà niệm Phật hết đó. Nhất là sau khi ăn một bữa trưa nó no ấy. Bữa trưa này như thường lệ ăn ai cũng ăn nứt bụng hết. Ngày nó cũng có nhiều cái gì đó, làm bằng chuối nữa luôn nữa. Ai ăn cũng no nê hết rồi. Cái giờ mà bữa cái khóa đầu tiên ấy, cái giờ mà niệm Phật đầu tiên ấy, khóa cái phần đầu tiên ấy, có ai buồn ngủ được không? Có ai buồn ngủ không? Đó, cô này ăn quá trời, ai cũng buồn ngủ hết. Quý vị sao buồn ngủ, quý vị làm cái gì? Cô Hiền Nhẫn cô nói là cô đang đánh cái chuông với cái mỏ đó, thì đánh cái đó là đánh cần lệ. Quý vị nghe, người Hoa đó, kỹ thuật người Hoa là phải đánh chuông mỏ, khi mình niệm Phật đánh chuông mỏ, nó có kỹ thuật hay lắm. Nó làm như vậy thì dễ chú tâm hơn một tí nữa, cái phương pháp như vậy. Thì cô nói là cô đang lúc cô đánh mà đánh cái ta cần đánh chú tâm nó đánh mới được, thì cô bỗng nhiên cô ngủ gật luôn. Rồi bỗng nhiên cô thức tỉnh lại, xong cô hét, cô niệm Phật rất là lớn, thành cô hết buồn ngủ. Sau đó còn buồn ngủ được không? Nếu như cô mà niệm Phật mà lớn to tiếng thì không buồn ngủ nữa. Chuyện lạ lắm, tại vì thường cái Phật thất á là đâu có mệt mỏi gì đâu mà phải đến nỗi phải vừa đánh địa chuông vừa ngủ gật được. Ở chùa chúng tôi đó, tu là làm Phật thất là giống như đi nghỉ hè nghỉ mát vậy đó. Tại nó dễ, chương trình nó dễ lắm, mình chỉ không bị phiền não. Cái trong chùa chúng tôi thường ngày á toàn là phiền não không, cãi nhau chí chóe rồi than này than đó. Thầy nói sự thật được không? Ngày thường nó cãi nhau chí chóe rồi người này than, người này giận, người này lẫy rồi đủ thứ hết đó. Bởi thầy né, thầy thường chạy trốn đi. Thành ra trong cái Phật thất á, chúng tôi là sướng, chỉ ngồi niệm Phật cả ngày đâu có phiền não gì đâu, đúng không? Thế thì cái chương trình mình niệm Phật cả ngày ấy, thì nó nhẹ hơn là ngày sống thường của mình, là tại vì mình ít cái lầu hơn nhiều. Chương trình trong nó có vẻ sợ lắm, là tại vì nó giờ ngày nó dài lắm. Thì thiệt ra cái việc khi làm như vậy ấy, thì theo chương trình mà làm như vậy đó, rất ít phiền não, trong nó nhẹ nhàng lắm. Thành ra thì ra ngày thường ngày như vậy nó sướng nhiều, nó thanh tao mà đã. Nó an lạc hơn nhiều. Đừng có nghĩ tới nhà, đừng có trở về nhà, đừng có gọi điện thoại về nhà, đừng có quay internet này nọ đó. Cái đó là thầy lo hết cho quý vị rồi. Thầy mỗi ngày thầy quay internet, quý vị thấy an lạc lắm. thầy mà thầy nghe mà học trò thầy mà tu Phật thất mà cái địa chuông thiệt ra nó giúp dễ chú tâm nghe, thì chú tâm nó dễ hơn nữa, khó buồn ngủ nữa. Tại sao cô lại bị buồn ngủ đó? Nguyên nhân tại sao vậy? Tại sao khi cô nghĩ cô buồn ngủ như vậy? Cái tại sao vậy cô? Tôi nói thiệt cho đại chia sẻ cùng đại chúng biết đấy, mình ở chùa có gì mình nói mấy, mình cần giấu nó quanh nó co, không cần phải nói là bôi thêm mắm thêm muối làm gì, thêm bột ngọt làm gì. Đó là việc của cô Quận Ngân, không phải của mình mắm muối là thêm mắm muối bột ngọt là chuyện của cô Ngân. Thiệt ra buổi sáng cô lúc mà cô đánh cái chuông trống này, cô đã bắt đầu là nhắm mắt rồi, nhắm mắt mở rồi, đã thấy cô mở có một mắt thôi rồi. Không ai nghe mình nói pháp nữa. À, tại sao mà ngủ ít dữ vậy? Tại mình xong rồi 10 giờ mình xong, tại sao mà cô ngủ 3-4 tiếng đồng hồ? Tối hôm qua cô làm cái gì vậy? Tại sao tối hôm qua ngủ trễ như vậy? Khai nói thiệt đi. Nói chuyện ở đâu, nói chuyện gì, khai hết ra. Đây là nói như thân hương biết, thầy mới bắt đầu điều tra thôi. À, cô nói là một nhóm ngồi nói chuyện với thầy. Thầy già này mau quên nhớ thầy. Quên hết rồi. Nói về cái tu hành ở chùa. Nhớ lại. Đang mấy người xuất gia nói chuyện với nhau ngoài trời á. Nói chuyện ngoài trời, ngồi cái phần cái bàn đá ngoài kia. À, gió thổi riêu riêu, gió thổi phù. Cô Sana có mặt ở đó, người nói chuyện mà cô không ai buồn ngủ hết á. Nói hơn 12 giờ khuya nữa. Ai cũng mắt mở thao láo hết. Cô nói trời ơi, tiếc quá, ngày mai phải đi Vegas. Chứ tôi không muốn đi nữa. Ngày nay phải đi làm việc. À, khách sạn máy bay đầy đủ hết rồi, xe cộ đầy đủ hết rồi, thằng có thể đi được. À, cô nói nếu mà phải chi mà cô biết trước cô bỏ cô không đi luôn nữa. Tôi nói phải chi mà ở lại để vui hơn là đi làm việc. Cô yên nhận cô nói là cô niệm Phật to tiếng ra. Cô nói một cách nữa. Có ai có phương pháp nào khác không? Bác thiền có phương pháp nào khác ngoài đây đi ngủ không? Lúc mà mệt mỏi và sướng nhất là duỗi cái chân ra xong ngã cái lưng xuống rồi ngáy khò khò ngay lập tức. Lúc đó cái lưng cái gì mà đụng bất cứ cái gì là ngủ ngay lập tức. Cái đó phải nhớ chuyện đó. Lúc mà mệt buồn ngủ như vậy mà chỉ cần dừa cái lưng vào cái chỗ nó hoặc nằm xuống một cái lưng mà đụng mà khỏi vào cái là ngủ ngay lập tức. Ai cũng phải như vậy phải không? Lúc mình mệt á mà cái lưng mà ngã nghỉ một cái là sướng vậy. Rồi bất thiện làm sao? Nè. Nếu mà nghỉ đủ đó thì không có vấn đề gì hết. Cô Quan Ngân. Cái đó có phước lắm, mình làm như được á. Cái đó không phải là dễ làm đâu. Là cái đầu nó chạy ngay lập tức, không cho mình suy nghĩ, không cho mình niệm Phật đâu. Ngày hôm nay mấy cái chú sao giải quyết bây giờ. À, nó khó làm dễ sợ, không dễ đâu. Cô có phước lắm đó. Chắc là cô chắc chắn được vãng sanh rồi đó. À, còn cô Thân Hương có muốn nói gì không?
Con này cái buồn ngủ khỏi cần đã lên ngồi cũng ngủ được.
Tại vì cái lưng nó vừa đó. Cái gì mà ý thầy nói hồi nãy là vậy đó. Cái gì lúc mình tu mà cái lưng mình vừa trên cái gì sau lưng mình hoặc là nằm xuống nó dễ ngủ dễ sợ. Thành cái chuyện người ta nói là thiền nằm đó, thiền tầm bậy, thiền ngủ chứ không có thiền nằm. Cái đó là tầm bậy đó. Không có thiền nào mà nằm mà thiền được hết. Thì biết một người duy nhất đó, là có thể nằm xuống mà thiền được. Không có ai nằm xuống mà thiền được. Thầy nằm xuống thầy cũng ngủ luôn. Không, người duy nhất thầy biết đó, là nằm mà thiền được. Nằm nhập định. Giỏi như vậy đó. Con vua thầy làm được. Mình dựa lưng như vậy là dễ buồn ngủ lắm. Lúc mà cái vì cái lưng mình dựa được, có được cái chỗ nương tựa nó rất là dễ ngủ. Nằm mà thiền hả? Cái trình độ quý vị, trình độ quý vị thấp lại tè mà đòi nằm mà thiền là không thể làm được. Cái trình độ quý vị thấp quá, nằm xuống là ngủ, thiền không được. Thành tốt nhất muốn thiền á, là ngồi dậy thiền nó tốt hơn là nằm. Thành quý vị muốn thiền á, hoặc là ngồi dậy, hoặc là đứng dậy đi nhiều, thì còn có cái cơ hội, chứ còn mà nằm là ngủ gật. Thầy không biết cách nào mà không thoát ngủ gật được. Có ai có ý kiến gì khác không? Ôi hả? Thầy không thấy vắng nhé. Thầy khép mà thầy cũng mũi lắm. Nên bình tĩnh lại một chút nữa. Cô còn ngân tới chùa trước khi thầy tới nữa. Những đôi qua một cái biến cố, một cái chúng tôi lâm nạn. Trong cái lúc này, biến cố đó thì thầy giới anh xuất gia phải không? Cái chuyện mà nó quá xấu, nó quá đau khổ, mình muốn quên lẹ nó, rất dễ quên. À, thằng ông này ông tới thầy lúc mà hồi đó rồi khổ đó, hồi lâm nạn đó thì thầy một mình ở chùa này thôi. Thành ra cái cô Jasmine đó, cô mới khuyên ông này dọn tới chùa để mà bảo vệ cho thầy. Thầy ông này là cận vệ của thầy hồi đó đó. Thầy nhớ chuyện đó. Quý vị bảo vệ cho thầy bảo vệ cho quý vị. Đó là nhân quả. Rồi sau này, trong lúc vẫn còn chưa giải quyết được vấn đề đó, nó bầy nhầy lắm. Thì cô còn ngân phiền não với sao. Cô là cứ kiếm chuyện với thầy hoài. Tôi nói là tôi rất kiên nhẫn, tôi tới đây để tôi một ngày nào tôi dạy cho thầy biết là thầy sai đó. Thầy phục cái cô Quảng Ngân đó, kiên nhẫn dễ sợ lắm. Tới mà không đồng ý với ông thầy này, ông thầy là hoàn toàn sai. Cô là hay lắm, cô nói là ông thầy quá sai. Nhưng đều á, tôi không bỏ ông đâu. Tôi đợi, tôi kiên nhẫn, tôi đợi chứ lúc nào tôi có cơ hội mà nói ông nghe rồi tôi mới nói ông nghe là ông sai dễ sợ lắm. Thì hồi đó cái chùa ai tôi cũng đau đớn dễ sợ. Hồi đó mấy người tới chùa đó, mỗi tuần cái chuyện nhìn cái mặt thầy là thấy thấy là họ căm căm thù thầy, giận thầy dễ sợ lắm. Mà nói ông thầy là sao tệ dữ vậy, sao mà ác dữ vậy. À, phản đơn hơn. Tại sao thầy có làm cái chuyện mà nó tày trời như vậy được? Mà thầy nói thiệt cái gì được không? Cô thân hương làm thầy phiền não dễ sợ luôn nữa. Tại sao như vậy? Trước khi mà biến cố đó, chả dầu cô nó ngon dễ sợ lắm. Trước khi mà bữa nào cũng đem một cái dĩa chả giò tới cho thầy ăn hết đó, chủ nhật nào cũng vậy. Thầy nói cô ngon cái đồ ông thầy, tại trước giờ đó ăn chả giò ngon như vậy đâu. Thầy nói cô đừng làm như vậy, làm quá thầy chủ nhật nào cũng mình nói à, tới giờ ăn trưa chắc ăn sắp ăn được, chắc ăn được chả giò rồi. Ngồi vừa nói pháp mà tới giờ ăn trưa là sắp được ăn chả giò rồi. Hồi đó thầy cô Thư Hương rất là bất mãn với thầy lắm. Thành chả giò ăn nó gớm dễ sợ. Hồi đó ăn chả giò nó gớm cửa. Bộ như nó gớm, ăn mà nuốt cũng xuống. Dễ sợ như vậy đó. Ăn nó lạc lẽo, nó kỳ dễ sợ lắm. Nó lạc lẽo mà nó nhạt nhẽo mà như nó, cái người giống như con người, cái tình nó đổi tình rồi biết không? Thành cái tình ta nhạt nhẽo với mình mà ăn mà nó đồ ăn nó nhạt nhẽo không thể tưởng được. Thầy muốn thêm bớt đi nào thế đó. Nó nhạt nhẽo dễ sợ luôn. Mà nhờ vậy thầy mới biết ơn. Vậy thầy nói như vậy mình tham chả giò làm gì nữa. Người ta vui thì mình ngon. Người ta bất mãn mình thì mình khổ. Thôi không tham chả giò. Trở lại khi cô Quận Ngân nói. Ngân nói là sau cái đó, sau khi Xá Lợi tới đó, thì chùa nó đổi. Thiệt ra nó đáng lý cái chùa mình sẽ như vậy nổi trong 5 đến 10 năm nữa. Thầy đang tu cái pháp đó. Thầy đang tu pháp nhẫn 5-10 năm nữa mới thoát nổi. Tại đi, tại vì cái chuyện nó xảy ra rất thường xuyên mấy ông thầy. Là ông thầy hoặc là độn thổ hoặc là bỏ nước mà chạy đi thôi, chứ còn ở đây không được đâu. Thầy ở lại đây để mà nhẫn 5 năm 10 năm nữa, tu pháp nhẫn. Những cái người mà xảy ra như là họ phải trốn đi. Có người ông Chánh Phong ông khuyên thầy nói là em con ở bên Thái Lan nó có chùa lớn dễ sợ, thầy qua lánh nạn 3 năm đi. Thế nên qua lánh nạn đi, ở đây không được đâu. Cái thành phố gì quên rồi. Chiang Mai đó, ông xây cái chùa Chiang Mai đẹp lắm, rất là đẹp. Thầy ở đây không có lợi, thầy phải đi qua kia mà tu đi. Từ Thái, người lên Thái. Thành hồi đó là thầy ăn là phải ăn mấy cái đồ xanh xanh của thầy Hiền Giới nấu này. Đồ mà giống như người ta mới mửa xong đó, màu xanh xanh đó. Ông nấu, ông đâu có biết nấu đâu. Trong tuần đó, ông nấu toàn mấy đồ xanh xanh, mấy bột thì mà xanh xanh là rất là bổ cho quý vị đó. Nuốt không xuống luôn nữa. Dạ, ngày mai chúng ta sẽ có người tới tình nguyện nấu ăn. Bây giờ người ta tới nấu thường xuyên. Mà lúc trước có ai tới nấu nữa đâu. Thành ra thầy Hiền Giới phải nấu. Mà thầy nấu là gia đình của thầy là tin là nấu phải ăn những cái đồ nhớ bổ cho cơ thể tu mới được chứ. Thành ra nấu cái đồ mà mấy cái bột mà nó nhập cản từ đâu xa thì sao tới nó bổ lắm, nó rất là bổ. Mà cái màu nó xanh lét. Nó giống như người ta mới mửa ra. Thầy nuốt vài lần xong thầy nói thôi con để thầy dạy con luộc rau thôi chứ đừng. Thiệt á, mình tu nhẫn, mình nói mình tu mình đâu có tham cái đồ ăn đâu. Nó khổ như vậy đó. Không phải thiền giới là rất là chu đáo nữa. Lúc đó là ông chu đáo dễ sợ lắm. Ông nấu đồ ăn cho thầy ha, xong dọn thầy ăn ha, dọn dẹp xong rồi trước khi thầy ăn xong rồi đem ly trà dâng lên để thầy tỉnh buổi chiều thầy tu. Mà ông tròn cái trà ra thầy không hiểu. Mà cái ngày trưa nào cũng phải uống một cái ly trà, nó giống như là cỏ của ngựa ăn vậy đó. Bác thầy bác thiền tưởng tượng thầy kiên nhẫn dễ sợ nó thành tâm quá đi, mình cách nào mà nói gì không dám nói gì hết đó.
Cậu trước kia, cậu sau cái kia. Mới vừa xem xong cái
cô nói thì dễ, nhưng cô nghĩ người ta thành tâm như vậy, mình sao mình nói dám nói là tại vì không thích uống cái này đâu, nhưng mà mình sợ mất mặt nữa. Nó nói té ra tôi nhẫn, mà thầy coi thử ông thầy cũng nhẫn chừng nào. Nó dâng như vậy, nó dâng như vậy nè, mỗi ngày nó dâng mình như vậy đó, nó dâng lên nha, chứ không phải nó đưa thành này. Nó dâng lên, nó thành tâm nó dâng lên. Rồi thứ nhì nữa là mình lỡ mình nói là thầy uống không xuống thì nó cười mình sao. Nó nói là ông thầy này còn dính ẩm thực, tôi bỏ ông đi sao không thầy. Thầy còn viện cớ là mình ăn rau luộc nó đỡ tốn tiền, khỏi mua cái kia còn được, còn cái trà té né không được. Trời, ngại không? Phải giả bò làm bộ làm tịch như bất động uống cái uống trà. Cái gì thấy không, nó khổ dễ sợ đó. Người ta thử thách mình từ trong ra ngoài luôn đó. Mà thầy quyết định đó là ở chịu khó 5 năm đến 10 năm thì hết tiền sẽ đi. Trong 5 năm nó quay thử là cô còn ngưng bỏ cuộc trước mình hay là cô đợi thầy mới đợi, không có cơ hội, cô có bỏ cuộc trước rồi. Thầy tính là thầy qua thử cô ta người với cô Quả Ngân sẽ bỏ cuộc trước khi mà mình hết tiền. Bằng cớ là cái chả giò cô vẫn ngon như thường này. Mỗi tháng nó trả 10.000 đồng tiền một suất. Nó khiếp như vậy. Đã không có tiền vô mà phải trả ra nữa. Khiếp như vậy. Đâu mà trong cả tuần thì ăn uống nuốt xuống. Mà cuối tuần thì mấy bà tới mặt nhăn như mặt bí sĩ. Nó khổ như vậy. Mà thầy nói thầy sẽ nhận 5 năm trời, tới 10 năm trời. Thì cái kế hoạch thầy như vậy. Cái cơ hội tốt dạy về bỏ đi chăng mai. Giỡn hoài. Cái duyên nó tới thì mình tu pháp nhẫn, mình bỏ đâu có được. Nó khó chừng nào mình nhẫn thì không có giỏi chạy. Cái đó là Bồ Tát Đạo đó. Đến lúc mà mình chịu hết sức, mình chịu không nổi nữa, mình không bỏ cuộc, mới gọi là tu. Còn mà tu mà nó thoải mái đâu phải là tu. Đó, người Tây nói chứ phải ông bà Việt Nam đâu, nó người Tây. Nói dần dò, dài để quay, để cô đợi cơ hội để mà nói cái ý cô muốn nói. Thiệt ra, xui cho thầy là nổi trong 2 năm là được xa lời tới. Tới một cái nó nổi trong 1-2 tuần nó đổi. Cái thay đổi mấy cái bài này đổi một chút. Nổi được vài tuần hay mấy cái người này là chả giò nó ngon lại. Thầy biết ngay rồi mà. Tại vì thầy xác lời tới thầy nó nói vậy. Im lặng thôi. Thầy rồi xác lời tới một cái thì răng xác lời tới. Được nó cúng dường. Khi mà răng xác lời tới một cái là cái thái độ mấy cái người đổi hết. Rồi khi mà khi xác lời răng tới thì mấy cái người này mới thấy là mới tin. Mới thiệt sự mới tin.
Cái đêm nó tới nhà mà đến 12 giờ đó thầy. Cái Còn trong lòng nó cũ thành tự nhiên nó biến nhiều quá vậy. Thì thật con đâu có cho, đâu có con, đâu có nhiều đâu. Tình nó căng bên nói giỡn rồi nha, nghiêm dưỡng thì mốt qua đi dò lỡ, dò qua dò lỡ cho vốn rồi thì tôi mới ngủ được. Tôi mới để cho đầm thờ cái việc ấp nhà cái cuốn của tôi đi ngủ.
Bảy người xe van thầy chở bảy người đi tới thỉnh sao lờ về. Thì tới đó thì thầy Yên Kỳ ở đó còn người tại gia Tám Huỳnh, ông Tám. Thì ông mới cho mấy người này xá lợi riêng. Ông cúng cho thầy xong còn cho riêng mấy người này nữa. Thì cô ông cho cô thân hương này 7-8 ngôi. Xong rồi cô thấy rồi cô về nó tăng lên. Rồi cô ngồi cô đếm cả đêm luôn. 4 giờ sáng mới ngủ đi. Ngay khi mà lập tức sau khi mà thỉnh xá lợi về chùa rồi một cái rồi đó. Dấu cất kỹ lắm đó. Thì có người phát tâm cúng cái xá lợi răng ngay lập tức. Rồi cái xá lợi tắm răng tới một cái là xong rồi. Mọi người đều tin thầy hết. Họ đổi thái độ ngay lập tức. Quý vị có biết không? Mấy xá lợi là có phước nó mới được. Thầy tu gần 20 năm mà không thấy được xá lợi. Mà cái xá lợi răng á, là không được thấy gần như quý vị thấy ở chùa nào đâu. Thế là răng là thấy sao bê công cốt sát rồi này nọ xa xa chứ không thể nào tới gần như mình được đâu. Tại vì cái sợi răng á, là quý vị có ông thần Bồ Tát mà làm thần cai quản xá lợi trong cái quả ta bà này á, ông gửi tới mới tới được, không phải là ai cũng nhận được đâu. Cái ông là ông cái ông nó phụ trách á, là phân phối những cái xá lợi quan trọng của Phật ở chỗ nào thì mới tới chỗ đó mới nhận được. Chứ ông không phân phối là không tới được đâu, không cách nào cái vị tới được đó. Mà thì có ông cấp đây nữa cũng giữ không được nữa. Ông nó phải quyết định ở cái chỗ này, cái chỗ nào là chỗ của xá lợi thì mới tới được và mới giữ được. Cô Văn Ngân có không nói gì? Tại vì cô còn không biết là mấy cái phiền não của tụi nó thầy hút hết. Thầy cái phiền não, thầy cái nỗi cọc, cái nỗi sân này của thầy không phải còn của nó nữa. Sao cô nói nó hụt tẹt ra, muốn nói gì nói đi. Ý muốn nói gì nói thẳng ra đi. Cái gì? Thank you. khi nào cũng có bụi toàn hết. Thì xét lại nói xong chưa con Ngân? Nó quanh nó cò ý muốn nói vậy phải không? Thầy đâu có giữ gì đâu, thầy hiền lắm, vậy mà nó thẳng ra cho rồi, nó quanh nó có mệt quá. Thầy phải 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 rào đón với cô, sau một tiếng đồng hồ nói mới xong được cái ý của cổ. Qua cái mặt ông không nhìn. Khổ dễ sợ. Càng ngày mấy người tu càng có công phu nó rọi đèn mà nó càng ngày càng mệt. Ok. Cổ này ông thầy này không có biết từ bi là cái gì hết á. Từ bi hi xả với ai? Với quý vị là với nó. Nếu mà từ bi xả với quý vị thì không thể từ bi xả với nó. Từ bi xả với nó thì không thể là từ bi khi xả với quý vị. Thì muốn chọn cái gì? Sức người có hạn. Thế không đủ sức. Theo con. Để suy nghĩ, thầy tu cố gắng thêm một tí. Thầy hy vọng thầy sẽ cố gắng cho thầy phép tu, thầy tu thêm tí nữa để thầy đủ sức mà từ bi nhiều hơn một tí. Là lỗi của thầy. Có ai thắc mắc gì khác không? Còn mình có thể ngừng lại đây, mình có thể, ai cũng thất vọng hết. Ông thầy này thoảng quá, ông thầy này quá hạn chế. cô bạn của cô hiền nhẫn rất là thất vọng, trời tới nghe cô xuất gia với ông thầy này tới qua thử ổng ra sao, thấy ông thất bại. Ông chấp nhận ông thất bại. Cái biết bao nhiêu đại hòa thượng, đại tăng này nọ, thầy Hằng Trường, thầy Thích Thanh Từ, thầy Thích Nhất Hạnh, Đại Lai Lạt Ma, thầy xoài. Khổ ghê. Ai muốn nói gì nữa không? Tại sao sao anh bé khóc? Sáng nghe cũng mũi lòng. Đấy, khổ là muốn lắm nhưng đều khổ, thầy cũng đủ sức này. Để thầy suy nghĩ thêm một tí, vài năm để thầy có sức hơn một tí hả? Lúc mà buồn ngủ đó thầy sẽ không đi ngủ đâu, để có sức hơn một tí, tập công phu nó tiến bộ thêm một tí nữa, để mình từ bi hơn một tí nữa. Cái đại thừa mình đó, quan trọng cái pháp tu đại thừa mình đó, là nó lộ ra ở cái lòng từ bi. Cái chùa mình là như vậy đó, chúng tôi không chú trọng cái những cái ngoài vật, qua cái tim cái gì nó càng ngày nó càng từ bi hơn là không có, đó là quan trọng. Chúng tôi cần biết cái gì thì niệm Phật, hoặc là thiền, hoặc là tu thủ nhãn, chúng tôi không cần biết. Cái quan trọng cuối cùng tâm cái gì có từ bi hơn không là mới, đó là cái là quan trọng nhất. Những cái gì mà được như vậy là thầy mình thì nó thôi. Cái đội của thầy ai cũng khinh bỉ, cười khúc khích, khoái dễ sợ lắm. Ông thầy cái gì mà dại dễ sợ, nó lộ cái nhược điểm của mình là ông cô còn không nhìn gì đó. Bây giờ ông thú thật cái tội của ông, cái lỗi của ông, cái nhược điểm mà cái nhược điểm thầy như vậy nè, khổ thầy chịu khổ được. Nhưng cái gì mà bỏ cuộc á, thầy không chấp nhận, thầy thấy nó là ngay lập tức. Như ngài Tiên Hóa, sư phụ thầy vậy, ngài nói quý vị tới chùa tôi đi, quý vị tới đây nha, quý vị thấy cái tham của vị cho tôi đi, quý vị thấy cái sân của vị cho tôi đi, quý vị thấy cái si của vị cho tôi nhận hết. Cái mà thầy không nhận á, tại ngài Tiên Hóa chưa dạy thầy nữa, là quý vị mà bỏ cuộc á, thầy mừng dễ sợ. Thầy có cái tội vậy đó. Mà ai mà bỏ cuộc thầy mừng dễ sợ. Thằng quý vị mà bỏ cuộc thầy mừng dễ sợ nó. Thầy cần, có cần thầy giúp cái gì để quý vị bỏ cuộc đó là không? Đó là nhược điểm của thầy, thầy phải học thêm để mà từng gì hơn một tí nữa. Chào cô Quang Ngân. Nếu cái ông đó mà ông không thảy cái tham sân si cho thầy á, gần hai năm vừa qua, làm sao mà ông có thể tiến bộ được? Không cách nào cái gì mà tiến bộ được trừ khi cái vị thảy cái tham sân si cho thầy cái gì? Chứ ai nhận nó cái gì? Cái gì mà thảy cho vợ chồng quý vị, chồng quý vị ly dị này? Mà cái gì tới chùa thầy mà cái gì thảy cái tham sân si cho thầy á, thầy nhận. Thầy nhận cái tham sân si của nó gần 2 năm rồi. Okay. phải hết sức rồi. Thành ra là nhận với nó hết sức từ bi của tôi rồi, thầy phải tu tiếp, phải niệm Phật nhiều hơn một tí nữa. Thành quý vị không biết là khi vừa tới từ tu như vậy á, khi bất tham bất si á, thân bất sân bất si á, là quý vị về nhà thì sẽ quý vị đang giúp đỡ gia đình quý vị. Mà ngược lại á, chồng quý vị, vợ quý vị lại than phiền tại sao ông là bỏ bê tôi, mà không thấy rằng quý vị trở về á là một người nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, từ bi hơn, mà dễ thương hơn. Mà không thấy được cái đó, mà chỉ đòi thôi, chỉ đòi là tại sao bỏ tôi thôi. Mọi người nó bớt giận dễ, cái lửa giận nó dễ sợ nó bớt rồi. Nó chỉ kiên nhẫn thôi. Mà gia đình chỉ than phiền là tại sao mà bỏ tôi đi. Cô thân nhân. Đúng, thành ra thầy cần thời gian để buông bỏ bớt cái tham sân si mới tự bi được. Nó thấm thía dễ sợ. Nó rất là đúng. Sao không nói gì nữa không? Thầy giảng cái cô này, cô người Mỹ tới cơ, cái chùa, trong cái chùa nó chuyện nó xảy ra như vậy. Cái này ngoài là là hội đồng sư phụ. Nói là thầy ơi, thầy phải từ bi hơn thầy ơi. Thầy nói thầy đồng ý. Thầy nhờ người này mà giúp thầy tu. Mình cứ tưởng bở mừng quá, cô này không phải người Việt Nam, mình mừng quá đấy. Mình cứ tưởng là không phải người Việt Nam, chắc nó thông cảm được cái tình trạng của ông thầy. Mình bớm nó rồi, nó cái tụi Việt Nam nó đang vây, nó mấy người Việt Nam đang dí thầy. Cô nói thêm thầy sẽ kiên nhẫn hơn một tí nữa. Tối hôm qua thầy nói học trò thầy, thầy nói là thầy chưa bao giờ vào cái chùa Việt Nam ấy đó, thầy chưa bao giờ biết cái có nhiều người gặp cái trường hợp như vậy. Thầy tin là những cái người Việt, người đệ tử Việt Nam này, người Việt Nam này sẽ hội đồng thầy. Họ sẽ quỳ xuống, họ hoặc là quỳ xuống, hoặc là ngồi kiết già xuống, cả quỳ xuống một đống vậy luôn, xong nó giơ tay chắp tay nói bạch đại đức, xin đại đức từ bi hỷ xả cho, tha thứ cho nó, tha thứ cho cổ tội nghiệp. Rồi thầy làm gì bây giờ? Thầy nói trường hợp như vậy, mấy hòa thượng thượng tọa, mấy đại sư để nói có cần là đúng, thầy sẽ từ bi tha thứ cái đó. Xong thầy tới cho mở quay thử cái thùng phước sư này nó có khác không. Chuyện nói không bao lâu đâu là họ quỳ xuống, họ hội đồng thầy. Thầy không ngờ người đệ tử của thầy á, thương yêu của thầy đó, cũng cùng phe cái người luôn nữa, cũng hội đồng thầy luôn. Khổ dễ sợ. Thầy cô Anna có nói, là thầy phải kiên nhẫn hơn. Thầy nói, ô đúng quá, thầy phải cần kiên nhẫn hơn nữa. Ai muốn nói gì nữa không? Tôi bảo mình suy nghĩ hoài chưa ra nè. Sao muốn nói gì khác không? Thầy đâu có đuổi đâu, cái gì bỏ cuộc, thầy đâu có bỏ cuộc cái gì đâu. Thì thật là quý vị cái gì bỏ cuộc, chứ thầy đâu có bỏ cuộc đâu. À, cái vị để ý lại cho coi, còn ngừng quên rồi. Cái người này á, là họ bỏ cuộc, là thầy giúp đỡ họ, giúp họ bỏ cuộc, chứ không phải thầy bỏ họ. Khổ dễ sợ. Làm sao mà nói thôi cô ra đi, cô đi đi được. Nó khó nói lắm. Tim nó rứt nứt luôn á. Nói câu là thôi đi, đi. Thôi đi khuất mắt đi. Khổ dễ sợ. Đúng. Nói thâm thúy dễ sợ. Khó lắm. Đau khổ bức rất dễ sợ lắm. Tại sao vậy? Khi mình nói như vậy là mình rõ ràng tim mình biết là mình là thiếu từ bi. Rõ ràng đó, mình mở miệng mình nói như vậy là người ta nghe ta đồn ông thầy nhỏ rõ ràng là người tầm thường, không đủ sức, thành ra phải bỏ cuộc. Mất mặt lắm á. Không ai biết chị. Ừ, đúng rồi, đâu có tốt cho thằng đâu. Tại muốn nói gì nữa không? Mình thấy này. Thì nói trước rồi, nói rồi mà. À, sẽ bị hội đồng. À, ai muốn thêm chi tiết gì nữa? À. Anh à, cái này tốt, may mắn là đã lên mạng với lại đã được thâu để trong tương lai ta thấy được cái bản tính nông cạn của ông sư. Rồi muốn nói pháp gì khác không? Vậy không mà cái ngày đi làm việc thôi là đủ thứ chuyện. Thành cái gì thấy không? Khi mà tu hành á, nó khó tu hành được vì vậy đó. Trước khi bắt đầu á, thầy dự tính á, sẽ tu Phật thất này đàng hoàng, mà cuối cùng bị đủ thứ cản trở tu không được, đủ thứ nó chi phối chìm thôi. Thành cái cõi ta bà nó khó tu dễ sợ đó, nó công nhận như vậy. Ngay ngồi yên thân rồi mấy tuần rồi đã không chơi nữa rồi đó, cuối cùng nó dựng đầu về, nó nói tới lấy rau cỏ về đi, nó đem về thùng một xe toàn chuối rồi. Mình tưởng nó đi chở rau cỏ nghe chưa, về hỡi ôi nó toàn chuối mà sắp hư tới nơi rồi. Nó khổ như vậy. Mình câu chuyện khô hài thiệt, cái gì thiệt nó khó như vậy. Tu nó đủ thứ cái cản trở hết á. Cô nói là cô tới đó là họ sẵn để sẵn mấy cái thùng rau cỏ, vài thùng rất là ít. Xong rồi cô để chất lên xe rồi, tại cô biết là ít rồi, thành cô không để mấy cái ghế ở trong xe ra luôn nữa, cô để yên cái ghế. Đấy, cô này khổ lắm, cô nói cô chất rau lên, nói thôi mấy cái thùng chuối này trong nó còn tốt mà vất thì uổng quá, là người ta đang vất, thôi cô lấy vài thùng về đi, lấy vài ba thùng thấy mấy thùng còn lại nó còn tốt hơn mấy thùng trước nữa. Rồi cuối cùng cái xe toàn là chuối không à, nó ra lòng tham đó. Tu không tham niệm Phật mà tham chuối. Quý vị đừng có tưởng lầm là rồi chúng tôi nó rất là vinh quang đó đâu. Chúng tôi lừa mấy đồ người ta dắt. Cái truyền thống chúng tôi là mấy cái áo lúc trước đời xưa, mấy áo là đồ bãi vứt trong thùng rác đó. Chúng tôi lượm lại xong rồi rửa lại xong lay thành bá thành thành cái y nha. Thì thưa mấy thầy mấy cô là làm đồ như vậy đó, thành cái vị hiện tượng là cái tượng vinh quang lắm đâu. Cái thời buổi này bây giờ chúng tôi không cần làm như vậy nữa, tại thợ may bây giờ thợ may vừa rẻ vừa đẹp nữa, nó còn lẹ mà còn rẻ hơn đi lượm rác, đã bị kiếm rác vãi trong cái thùng rác kiếm ra nữa. Thành thời buổi thời đại này nó tiền mà nó rẻ hơn, thành mua cái áo nữa nó rẻ hơn, nó lẹ hơn nhiều. Để thiệt ra nó không có ngon lành như cái vị tưởng đâu. Những cái người muốn xuất gia toàn cái gì nó bình ở trong á, mới thành người xuất gia. Hoặc là khùng, hoặc là chán đời, hoặc là thất tình. Tùng sao vô tính, thiền thất vô tính đi lấy tiếp nữa. Mới nói chữ tha mà vẫn chưa hiểu nữa. Cô có bỏ 20 cái thùng cô không có lấy. Đừng có tham như cái vị tưởng đâu. Bây giờ đủ chuối rồi, ăn 3 tháng luôn. Vừa chuối bánh tét rồi chuối các bác buổi tối tự nhiên mời vào dùng nghe, đừng có mất cỡ. Có người hỏi nãy giờ mình vẫn chưa trả lời, gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa trả lời được, như thường nó khổ vậy, nói pháp nó khổ dễ sợ lắm. Thầy trả lời rồi, quý vị cũng thấy 1 tiếng rưỡi thầy trả lời xong rồi. Thầy trả lời 1 tiếng 45 phút qua thầy trả lời xong rồi, quý vị biết thấy hiểu trả lời chưa? Trong lúc mà bị hội đồng thầy trả lời luôn, làm sao mà đối phó nó? Đừng có làm nữa, cứ nhận một chút. Đừng có làm nữa. Ôi Đức Phật á, bên Nguyên Thủy, Phật dạy trong pháp, Đức Phật thầy giảng trong kinh đó, nói là người ta đứng dậy. Đức Phật dạy nhiều cái pháp đó. Ngài nói là đứng dậy đi, bước đi, thầy sẽ bớt buồn ngủ. Nếu mà vẫn còn buồn ngủ á, đi rửa mặt đi. Rồi có những cái phương pháp các hạng như cô nhận có nói đó, có cơ hội được la hét. Cái gì mà khi mà cái vị tụng mà to tiếng hơn đó, thường lệ thì có một chuyện nó xảy ra, khí cái vị nó thốc sẽ bớt buồn ngủ. Thế nên trong cái Phật thất á, cái gì mà khôn người nào phải nên tự tụng ra tiếng. Mình lúc mà tùng còn ra tiếng á, phải nên tùng ra tiếng, đừng có phát sinh cho tôi Phật thất là cái gì người ta tùng ra tiếng thì mình tùng ra tiếng, đừng có làm gì khác người khác không khác. Mà trường hợp này đặc biệt là khi cái gì buồn ngủ như vậy, tùng to tiếng hơn một chút xíu nữa. Okay. Thành bây giờ quý vị mới biết là sao lâu thầy ngủ nhiên thầy tụng Phật niệm Phật nó ồn, nhưng mà tại thầy buồn ngủ. Cái pháp á là mình cố gắng tiếp tục kháng cự. Nếu quý vị đi nghỉ á là quý vị là bỏ cuộc, nghe rõ không? Đừng có nghỉ, vẫn cứ tiếp tục niệm như thế. Có nhiều cách bấm cái lỗ tai này, hoặc là hỏi cô Kim có cái cách nào khác để mà bấm cái chỗ nào cho nó đau hơn nữa. Có chỗ nào không? Bấm cái chỗ mà hết buồn ngủ đó, có cái chỗ huyệt nào mà bấm một cái nó hết buồn ngủ không? Thầy hiện giới mắt mở thâu láo, chỉ có ổng. Thầy mỗi lần liếc qua ổng này ổng đang ngủ. Thành ngày mai nhờ cô Kim lên giảng cái đó, chỉ mấy cái chỗ đó cho người ta biết. Được không? Thì soạn tí đi, mấy cái hình này nó bấm cho ta biết. Giúp người ta. Tại cái chuyện này, cái vấn đề là vấn đề rất là thông thường. Ai tu cũng vào cái thế kẹt là sẽ buồn ngủ hết đó, mà không ai biết.
Uống trà hoặc là uống cà phê.
Phật cũng dạy như vậy luôn, đứng dậy đi uống tách trà đi, uống cà phê đi. không có gì lạ hết đó, ai cũng làm mấy chuyện hết. Nhiều người khi mà họ thiệt sự họ muốn kháng cự lại thì ai cũng tìm cách mà làm hết. Cứ động mình sẽ tìm cách. Thành ra nếu có chịu bấm thì tốt hơn nữa. Lần sau mà nghe thầy giảng giới, thấy thầy giảng giới đang ngồi nghe thầy giảng pháp mà thấy thầy đang
à.
Tay nào tay phải nhỉ?
Tay trái thì đưa lên.
Nó sẽ thốc cái khí cái gì này.
Có một cách nữa là mình có thể để cái lưỡi lên trên cái
mắt. Nói sơ sơ thôi, ngày mai mình để mình giấu nghề ngày mai nó rõ hơn. Ngày nay thầy bây giờ mệt mỏi quá rồi. Bỗng nhiên sao người nó như luật. Thường thầy nói pháp thầy khỏe dễ sợ. Thường tối nói pháp thầy người khỏe ra tỉnh ra. Bây giờ cười nó méo mặt rồi. Cười không nổi nữa. Khổ như thế. Cái chuyện này như điều thầy nhắc cái bác này đó, cái chuyện thắc mắc chuyện khác nữa là mình có cái bấm chỗ nào mà chân nó hết đau không, lưng nó hết đau không, eo nó hết đau không? Gật đầu quái thì thú vị quá trời. Mai cái gì tới đón nghe. Nếu như không có ai mà phát biểu ý kiến thêm về chuyện quá khứ nữa. Thầy á, tính thầy dễ lắm, tu mà quá khứ nó không còn quan trọng nữa. Chuyện nó xong rồi mình để cho nó xong đi, cho nó yên đi. Nó xảy ra rồi mình đem lại, mình gửi cái chuyện lại làm cái gì. Là mình khổ sở thêm thôi, bức rứt thêm thôi. Học trò thầy á, bây giờ khổ như vậy thấy nó cũng phản mà đùa, cái tương mầm phản.
Thấy người ta bỏ tiếp qua đem về, và đem về, không ăn được, chỗ bỏ nó còn tội nữa. Đặt cái tôi cũng cầu lắm.
Thầy nà.
Cầu thiệt chứ mới tập
giả. Thầy nà, cái gì đấy không? Khổ như vậy đó. Nó chọt từ trong, nó ngoài đều bị chọt hết. Khổ như vậy. Rồi xong phải như vậy không rồi. Không, là ngửi cái mùi chuối nè, chứ mà ngồi đây vừa nói pháp và ngửi mùi chuối của một đêm nữa, mới ngồi đây nghe mùi chuối không, ngửi mùi chuối. Nó dày, nó tới cái lỗ mũi, cái tâm mình luôn, khổ, không có gì mà nó thắt, nó không chữa. Nhưng đều á, khi gì phải nhớ như vậy nè. Cái tu hành của Phật thất nó khác tu hành mỗi ngày. Hai cái phương pháp tu nó khác nhau chỗ nào, có ai biết không? Bác thiện có biết khác chỗ nào không? Thường ngày á, thì quý vị ngủ nghỉ cho đủ để mà tu. Mỗi ngày quý vị phải đi làm việc, phải ngủ nghỉ có đủ sức đi làm việc ấy. Thì mình hiểu cái chuyện trong mỗi ngày cái gì ngủ nghỉ cho đủ. Nhưng trong cái Phật thất cái thiền thất á, quý vị không cần lo ngủ nghỉ nữa. Mà lúc đó quý vị phải chấp nhận rằng mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ kiệt sức. Thầy biết những cái phương pháp mấy chỗ khác bây giờ là họ sợ quý vị mệt. Quý vị tới mấy chữ đạo tràng khác á, mấy thầy khác mà nổi tiếng á, họ sợ quý vị mệt, họ nói khuyên quý vị đừng có làm quá lố, mệt thì đi nghỉ, đừng có làm quá lố. Có đúng như vậy không? Có phải như vậy không? Không được mệt, có đừng có làm quá lố. Tới cái Phật thất, thiền thất chúng tôi ấy, là chúng tôi tổ chức ấy, để cái gì mệt, để cái gì kiệt sức. Còn chúng tôi mới chuẩn bị để những người mà tới được á, khoái lúc mà mệt á, chỉ ngã lưng vào cái phòng mà ngủ thôi, mệt đến độ kiệt sức mà ngủ gần gật ở chùa luôn, chứ không đủ sức về nhà nữa. Cái dụng tâm là như vậy đó. Cái gì không cần phải lo là ngày này ăn món ăn gì, muốn có đủ đồ ăn là không này nọ, chúng tôi lo hết tất cả để cái gì lo một chuyện thôi là niệm Phật. Anh cái gì thấy không? Đây là tại vì đây là cái pháp mà tổ sư đã chế ra để giúp chúng ta đắc giác ngộ. Thành vì vậy, tối hôm qua khi mình nói cái pháp mà cái ông sư Đà Hàng đó, thì khi mà thầy hỏi ông lúc nhập thất 1000 ngày để làm gì đó, Thì cái cách ông nói thầy hiểu ngay là ông tận kỳ cái pháp tu của nhập thất, thành ra sẽ không giác ngộ nổi. Vì nó do như vậy thầy mới dám cái mở miệng nói như vậy, thế cả nó sơ khơi rồi. Cái pháp nó chưa tới nơi tới chỗ. Tại vì trong cái Phật thất á, cái gì là không còn nghĩ tới gì hết. Ngay nhà vì không nhớ nữa. Tại sao cái gì nhà làm cái gì? Mình chỉ nghĩ đến Phật mà sao mà nghĩ đến chuyện mà ngủ nghĩ làm cái gì? Mình đang niệm Phật, và cái tư tưởng mà nói là tôi sợ mệt, tôi mệt quá, cái đó là cái vọng tưởng, mình làm lơ luôn nữa. Tôi buồn ngủ, mình cũng làm lơ luôn nữa. Hiểu chưa? Cái gì tiếp tục niệm Phật, tiếp tục thiền, không cần biết, làm gì làm không cần biết, không có được bỏ cuộc. Mệt kệ nó, buồn ngủ kệ nó, mình tiếp tục như vậy, mà kệ nó, không làm gì. Đó là cái mà thầy chủ trương làm như vậy đó. Thì ra cái gì đọc kinh Phật á, cái kỹ đó, Phật cũng dạy như vậy mà không nói khuất tuyệt như thầy vậy thôi à. Mà thầy phải dùng thầy sắp bơi chư tổ sư á, mới nhìn cái lời Phật dạy, mới nhìn cái căn cơ của viện các ngài, mới nói à, nó phải làm như vậy, nó đúng như cái lời Phật dạy, không khác gì hết, không ngoài lời Phật dạy, mà ý chóc như lời Phật dạy. Nếu nó một cách trắng trợn, cái gì mệt kệ thay nó, buồn ngủ kệ thay nó, không làm gì hết á, chỉ ở lì đó thôi mà tu thôi, không cần biết, theo chương trình mà tu thôi, đừng có làm gì khác hết đó. Pháp là như vậy. Chứ công việc làm thầy cũng có gì mới, thầy chỉ giảng nghĩa cái gì biết tại sao phải làm như vậy thôi. Anh ra cái gì đừng có sợ mệt, thành đừng có sợ mệt, đừng có sợ buồn ngủ, cứ kề đó, cứ tích cực tu. Thành thầy khuyên những thầy cái cô đó, những cái người tổ chức những Phật thất thiền thất này, không nên khuyên người ta nghĩ, cái đó là sai cái pháp rồi. Thành ra tu nó phí thời giờ của quý vị. Cái pháp là phải như vậy. Ít người mà tu như vậy thì ai cũng sợ cái gì mệt, ai cũng sợ cái gì sinh phiền não. Thành ra thường ngày cái về tới chùa cái vị thoải mái là một chuyện, ngược lại trong cái thiền thất Phật thất á, quý vị phải cực khổ, phải phiền não, phải buồn ngủ, phải mệt nhòi luôn thì mới dậy, mới gọi là tu thiền thất, tu Phật thất. Chưa buồn, chưa mệt á, chưa buồn ngủ á, chưa mệt hả, đừng có ngủ, lại đi ngủ làm cái gì, làm hơn người ta nữa. Mục tiêu là làm mệt, thành ra mình chưa đủ mệt á, đừng có ngủ, ra lại Phật để quỳ xuống tụng kinh đi, tụng kinh A Di Đà được, hiểu chưa? Thí mạng luôn. Chúng tôi ủng hộ cho cái gì? Cái pháp là như vậy đó, không phải đây, không phải là cái lúc mà quý vị thoải mái đâu, phải cực nhọc, phải xả thân, phải thí mạng. Đức Phật dạy như vậy đó, phải coi nghiên cứu sách, phải nghiên cứu cái phương pháp mấy tổ sư thầy lọ qua những tổ sư nói ra sao thì mới thấy rằng cái mấy cái thời buổi này cái gì mấy chỗ đó là cái gì vui chơi chứ không phải là tu. Tôi xin lỗi, ta chơi tài tử, tu tài tử, thành không phải dễ đâu, không phải là ai cũng làm được đâu, không phải ai có cơ hội mà tới đâu. Thành nói cái gì đó, cái chùa mình nó khó tới lắm, là tại vì không ai biết hết, mà tới rồi là rất là sợ chạy luôn ấy. Mà những người tới đó, họ tới đó, họ đi những chùa khác họ quen rồi, họ nói tại sao cái chùa nó tu một cách khùng như vậy. Tại khi vào cái Phật thất á, nó lộ ra cái lòng tham thoải mái, cái lòng tham ngủ của cái gì? Tham ngủ nghỉ của cái gì? Thành thầy phải nói hụt tẹt thì quý vị thấy là cái gì tham như vậy, đó là quả dục giới. Quý vị đang kẹt trong cái dục giới, đâu có thoát ra được thì tới tu làm cái gì? Tới luôn có tu làm cái gì? Chẳng thà thầy để tiền thầy bay qua bên Thượng Hải, thầy đi Disney này nó vui hơn, sáng đừng nó xứng đáng tiền hơn, có lý không? Tu đi chơi, đừng có lộn xộn. đi chơi là một chuyện, mà lúc tu Phật thất thiền thất là phải chịu khổ, không có cách nào khác. Thì quý vị thấy thầy cởi mở dễ sợ không? À, đến Trung Hoa Đại Lục nó mở một cái Disneyland rất là ngon lành, 5 tỷ bạc. Thầy tò mò chứ, nó bỏ 5-6 tỷ, thầy làm gì hay lắm chứ, phải tới mình coi. À, thầy bỏ nhỏ cái gì biết đó. Thay vì mà hội đồng thầy á, hội đồng lại mà gửi thầy đi Tây Thượng Hải, thầy còn vui lòng, thầy còn có lý hơn nhiều. Đó là nếu quý vị thực sự có lòng từ bi. Thay vì mà thay vì làm thầy mất mặt, làm thầy lòi cái lỗi với cái sở khuyết của ông ra, thì mình lớn. Thôi kệ, già lẫm cẩm thôi. Mình gửi mình đi Thượng Hải, bữa nào ông vui về, ông hết cầu nào. Cái đó gọi là hối lộ, chứ còn hâm thầy sức mê thầy sợ. Thì thật là vậy. Ông thầy này khi mà bị hội đồng thích dễ sợ lắm. Khoái chí dễ sợ. Nhẫn. Thấy không? Tu đều phát triển cái vô sanh pháp nhận. Thì thích dễ sợ lắm. Có cơ hội để người ta khinh thường mình, ta thấy cái lỗi lầm của mình. Tuyệt vời. Cái cô Tân Hương thất vọng dễ sợ. Thắc mắc gì nữa không? Cô còn vẫn chưa vừa lòng. 9:25 rồi vẫn chưa xong nữa. Bây giờ đốc không còn nữa luôn, đầy đọa tóc ngọc không ra nổi luôn nữa. Thầy bây giờ cả tháng đâu có cần cạo đầu đâu. Ngày mai có còn từ bi nữa không hả? Mai tới sẽ biết.